Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 8 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 9, Pháp Tập Yếu Tụng, phẩm thứ 4, phẩm phóng dật, nhược sở hành bất thiện. Như vị vô mục nhân, bộ đạo thậm gian nan, lộ hiểm hoài ưu bố, thiện pháp nhược tăng trưởng, ma la bất đắc tiện, lầu tận chứng tịch diệt, khải hoạch chân thật quả. Thưa đại chúng, 8 câu này cũng rất là hay đây, khá là bao quát cái nền tảng của công phu tu tập, để từ đó ta có thể xây dựng được chân đế rất là vững để mình có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Nhược sở hành bất thiện. Sở hành chúng ta nếu mà nó không có lành, sở hành tức là những cái nghiệp của các vị đã tạo từ thân, từ miệng, từ ý, nó kết tinh lại, nó làm thành cái sức mạnh dắt dẫn thân tâm ta, gọi là sở hành nha. Tức là những cái biểu hiện của thân khẩu ý làm thành cái nghiệp để chúng ta thọ nhận lại, gọi là sở hành. Như bị vô mục nhân, tức là người có một cái sở hành không thiện lành như vậy, thì giống như là mình bị cái người không có mắt chỉ đường, dắt dẫn, sai sử. Bộ đạo thậm gian nan, thì người đó từng bước đi vào cái con đường rất là hiểm nguy, rất là khó khăn. Lộ hiểm hoài khủng bố, con đường nó vừa hiểm ác, tức là nó vừa hiểm nguy, và cộng với cái tình trạng tâm thức nó tràn đầy những lo âu và bất an, tức là từ hoàn cảnh bên ngoài nó đã làm thành sự khốn khổ cho chúng ta. Rồi nội tâm chúng ta nó lại chồng thêm một nỗi niềm bất an và lo lắng nữa. Đó là cái vế thứ nhất nói về sở hành bất thiện. Vế thứ hai, thiện pháp nhược tăng trưởng, tức là pháp lành nếu được nuôi lớn thì ma la bất đắc tiện, tức là cảnh giới ma hay là cái thế lực ma ngoại hoặc là thế lực phiền não nơi tâm thức, nó không có khả năng dắt dẫn, sai sử, và nó không có bắt cổ ta, cho nên gọi là ma la bất đắc tiện. Bước thứ ba là lậu tận chứng tịch diệt. Người có được cái nền tảng pháp lành như vậy, thế thì chắc chắn rằng là trên con đường tu tập, họ sẽ đoạn trừ được những cái lậu nghiệp, tức là những cái phiền não chất chứa nơi tâm thức họ, và cuối cùng là chứng cái quả Niết Bàn, tịch diệt là Niết Bàn nha. Khải hoạch chân thật quả, người như vậy thì có thể thành đạt được quả vị chân thật trên con đường tu tập. Đây là nội dung của cái bài này. Nó nằm ở trong cái phẩm không buông lung. Tuy nhiên trong cái bài kệ 8 câu này thì chúng ta không thấy cái chữ nào nhắc nhở đừng buông lung cả. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái nền tảng của thánh đạo, nền tảng của sự tiến bộ trong công trình tu, nó đặt hoàn toàn trên cái chữ là tăng trưởng thiện pháp nha. Và tăng trưởng thiện pháp đó là một phương pháp đối nghịch hoàn toàn với một trạng thái tâm buông lung chạy theo phiền não, buông lung chìm trong tham muốn dục lạc, buông lung theo ác pháp. Cho nên cái nền của nó là thiện pháp, nếu tăng trưởng thì ma la bất đắc tiện là như vậy. Pháp lành nếu được tăng trưởng thì thế lực của ma nó không có làm chi được ta cả. Thế là chúng ta sẽ chép bản dịch của bài này. Có những bài mình trích 8 câu thôi. Có những bài mình cắt một đoạn tới 10 câu, có khi 12 câu. Tại mình thấy một bài nó 8 câu nó không đủ ý. Và chừng như là cái phẩm này mình phân ra khoảng chừng 15, 16 bài chỉ đó. Học tới bài thứ 9 rồi, tức là chúng ta học hơn phân nửa này. Nếu sở hành bất thiện, như bị người không mắt dắt dẫn vào hiểm nguy, đường đi luôn sạch sạch. Nếu pháp lành tăng trưởng, ác ma tự tánh xa. Sạch nghiệp chứng niết bàn, đạt thánh quả chân thật. Nếu sở hành bất thiện, như bị người không mắt dắt dẫn vào hiểm nguy, đường đi luôn sạch sạch. Đây là đoạn. Nếu pháp lành tăng trưởng, ác ma tự tránh xa, sạch nghiệp chứng niết bàn, đạt thánh quả chân thật. Và chúng ta có một đại ý như thế này. Đại ý: tu tập các pháp lành làm nền tảng cho diệu quả. Cái hàm ý của đại ý này là thế này, thưa các vị. Cái quả tột cùng chân thật, mình dùng cái từ này nó có cái hàm nghĩa rằng đạt đến thánh quả A-la-hán vẫn chưa là diệu quả chân thật nhé. Tại vì nếu từ cái nhìn của nền tảng Phật giáo Đại Thừa thì chứng tịch diệt niết bàn A-la-hán thì chưa hoàn thiện được cái bản hoài của một người phát tâm lành tu tập. Tại vì phát tâm lành tu tập có hàm nghĩa rằng là đi con đường Bồ Tát đạo, thành tựu được quả giác ngộ, rồi phát đại tâm hành Bồ Tát đạo để mang chánh pháp Như Lai hiến tặng lại cho nhân gian, làm cho dòng chảy chánh pháp của các bậc giác ngộ đến với những người có duyên. Do vậy cho nên diệu quả nó hàm nghĩa rằng là đạt đến cái thể niết bàn tịch diệt rồi, nhưng mà khởi đại bi tâm, đại nguyện lực đi vào con đường độ sinh. Cho nên gọi rằng là chân không phải diệu hữu là như vậy. Đạt đến bát nhã trí rồi phải khởi năng lực đại bi, bi trí song vận, đi vào con đường hành Bồ Tát đạo viên mãn được quả Phật. Cho nên diệu quả chân thật nó hàm cái nghĩa như mình đang nói: chứng niết bàn, chứng thánh quả A-la-hán. Theo cái nhìn của những nhà Phật học Đại Thừa thì chỉ mới đi được phân nửa đoạn đường mà thôi. Cho nên cái từ này nó hàm nghĩa rất là quan trọng. Sở dĩ như vậy cho nên phải tu tập các pháp lành. Tại sao? Một người muốn làm công việc độ sinh, giản dị nhất là muốn giảng kinh thuyết pháp, thưa các vị, cũng là một loại nhân duyên rất là lớn mới thành tựu được điều này. Không có vị đạo sư nào xuất hiện dưới trần đời tiếp tăng độ chúng, xây già lam các tự viện mà không là những người gây dựng được rất là nhiều cái phước lành và đã từng gieo nhiều cái chủng nhân với chúng sinh mà có thể làm được điều này nhé. Tại vì nếu mình chưa từng có duyên với nhau thì gặp nhau mình đã không có đến với nhau được. Nói người ta nghe một lời không đơn giản, phải có duyên với nhau. Dạy người ta một pháp hành trì, nếu chưa từng có được phước lành đã xây dựng trong quá khứ thì dù rằng pháp của mình dạy hay mấy thì dạy, nhưng mà vẫn không vô được tay của người ta. Dù mình có trí tuệ thâm sâu đến mấy đi nữa không biết, sách mình viết ra hay ra làm sao không cần nói. Thế nhưng nếu cái duyên lành mình với chúng sinh không có thì chẳng ai buồn đọc. Mình các cái chùa cho tráng lệ, Nhưng mà duyên độ sinh của mình không có thì thưa các vị mình cắt để mình ở thôi. Chứ nuôi tăng chúng không được đâu nghe. Do vậy cho nên tu tập các pháp lành, điều thứ nhất để xây cái chân đế, để làm thành cái công trình hoằng pháp độ sinh. Điều thứ hai, xây dựng pháp lành làm thành cái chân đế, để từ đó đạt đến cái quả cuối cùng, đó là thành tựu được Niết Bàn, thành tựu được chánh giác. Cho nên thưa các vị, nhìn bằng cái cấp độ của người liễu đạt được tâm để tu thì không cần tu tập chi cả, không cần nương vào pháp lành. Thế nhưng mà nhìn vào cái con đường của mười phương chư hiền thánh đi thì thưa các vị, pháp lành nó là nền tảng căn bản. Cho nên bước vào con đường tu, thưa đại chúng rằng là pháp lành từ cái việc không bỏ một pháp lành nhỏ cho tới thí thân như cọp đói, tất cả con đường Bồ Tát Đạo đều phải đi ngang qua là như vậy nghe. Nếu không có đủ phước hữu lậu thì không thể thành tựu được tuệ nghiệp vô lậu. Không có xây dựng pháp lành vững vàng thì thưa các vị, đoạn phiền não lậu hoặc cũng không đơn giản. Có khi mình có trí tuệ đến được với công trình tu, thế nhưng mà phước hữu lậu không có, cho nên đến với công trình tu hiểu được pháp rồi, cái thân thể nó bại liệt, nó què quặt, nó ốm đau, đói khát, không có điều kiện để tu. Thế thì không có phước hữu lậu, không thành tựu được tuệ nghiệp vô lậu là như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích khái quát về bài kệ này và đại ý của bài kệ hôm nay. Giờ chúng ta đi vô kiếm thêm mấy chuyện nữa. Cái vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ bàn với nhau, đó là mình nói về cái sức mạnh của ác nghiệp, bản chất của ác nghiệp. Vấn đề kế tiếp là đa tầng khó thoát. Cái điều này nó hàm nghĩa rằng là nó có nhiều tầng sai sử dắt dẫn, cho nên không dễ vượt thoát khỏi cái bàn tay ác nghiệp. Nó đang bóp nghẹt đời sống mình, nó đang dắt dẫn đời sống mình, đang nhận chìm đời sống mình. Và cái bản chất của nó thưa các vị, nó mạnh vô cùng chứ không đơn giản nghe. Và cái điều chúng ta nên nhớ rằng là khi bắt đầu vào con đường tu thì ta đều muốn quay ngược lại cái hướng của một tâm thức xưa giờ nó dắt dẫn, đó là tâm thức ganh tị, tâm thức có khi là cay đắng, có khi là nhiều phiền muộn bất an. Một tâm thức nó chất chứa nhiều cái trạng thái tiêu cực. Do vậy cho nên mình muốn đi ngược lại. Thế nhưng mà thưa các vị, không đơn giản, là do vì cái sức mạnh của nó rất là ghê gớm, nó tiềm phục trong ta. Cho nên người bắt đầu đi vào con đường tu tập rồi thì cái điều khó khăn đầu tiên đó là dường như mình bị giằng xé, hay nói một cái từ khác là ít nhiều gì tâm hồn ta cũng bị cái tình trạng phân liệt nghe. Một hướng này thì nó kéo ta về, hướng kia nó cũng muốn lôi ta đến. Ta thì muốn đi về phương Tây, nhưng mà cái lực dụng của quá khứ trong ta, của bằng hữu quanh ta, của người thân ta muốn lôi ta về cái hướng khác lại. Cái hướng mình đó là mình quyết định rằng cuộc đời này mình đi về cái hướng an lạc, làm cho đời sống mình ngang bây giờ, về sau phải đi về cái chiều hướng nhất định là quyết định thành tựu được sự an lạc ngay hiện tiền. Hoặc là nói theo ngôn ngữ của Phật tử tu Tịnh Tông đó là ngang đây, chấm dứt cái ái luyến với cõi ta bà này, sinh về cảnh giới tịnh độ thôi. Thế nhưng mà không đơn giản. Cho nên ta khai triển ý đầu, đó là cái sức mạnh của ác nghiệp này nó vô cùng là ghê gớm. Rồi ta hỏi tại sao? Tại vì bản chất của ác nghiệp, điều thứ nhất là bản chất này nó làm thành đời sống ta nghe. Tức là nó có mặt trong đời sống ta. Nó làm thành cái nền tảng để anh tồn tại, anh phấn đấu, anh sống còn trên cuộc đời này. Do vậy cho nên không cần học. Ác nghiệp nó tự có lúc ta mới vừa sinh ra. Cái tâm ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, cái tâm hờn ghen tật đố, không cần một cái trường nào dạy cả mà ta tự nhiên là biết bao nhiêu việc như vậy. Cho nên nó có mặt trong đời sống của ta, đây là yếu tố đầu tiên. Cho nên thưa các vị, mình quay lưng lại với nó, mình chống chế với nó, là hàm nghĩa rằng là mình quay lưng lại với chính ngay bản chất đời sống của mình. Tức là ngay trong nội tâm mình nó có một cái chất, đó là nó luôn xúc xỉ mình đi về chiều hướng đó. Tham dục này là sân si, này là giận dữ, này là những trạng thái tâm hành luôn muốn vươn lên, luôn muốn dìm người khác xuống, luôn muốn hơn thua. Thưa các vị, nó là bản chất để làm thành mọi đời sống. Và nếu nó rộng hơn thì nó làm thành sự tiến bộ cho mọi xã hội loài người. Cho nên mình quay lưng lại với nó, mình muốn đổi thay nhân cách của mình, muốn mở một hướng đi mới, là mình chống lại với chính mình. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị hãy nhớ rằng đó là bản chất của ta nó có mặt rất thâm sâu, do vì nó theo ta từ ngàn vạn kiếp. Điều thứ hai, cái lực dũng nó không phải ở bên trong ta mà nó có mặt bên ngoài nghe. Đó là cái tác nhân ngoại tại. Cái này nó là lực tiềm phục bên trong, còn này nó là một dòng chảy ngoại tại, tức là nó gồm có bằng hữu của ta, xã hội của ta, văn hóa của ta, cơ chế chính quyền đang trị vì đất nước của ta. Đúng chưa? Chưa. Những điều này thưa các vị, nó không phải đơn thuần là ngay đương thời mà nó có mặt trong quá khứ. Và bao nhiêu thứ nó đáp lại đời sống ta trong hiện tại. Ta sinh ra trong một đất nước, ta không chỉ thừa hưởng cái nền tảng của nghiệp thức của ta mang vào đời, ta còn thừa hưởng được cái nền tảng của cộng đồng xã hội đất nước ta. Nó trao tặng cho ta một cái món quà, nó thấm vào trong ta, trong từng chân lông của ta, trong từng tế bào của ta, hồi nào ta không hay. Tại vì cả một cái chiều dài của xã hội như vậy, văn hóa như vậy, bố mẹ ta thưởng như vậy, người lãnh đạo quốc gia có chủ trương như vậy, bằng hữu bạn bè cơ sở ta đi làm, ta sống từng ngày cũng đều như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, tất cả điều này nó phối hợp lại từ cái nguyên nhân tự nội cho tới cái tác nhân ngoại tại này, nó phối hợp lại, nó làm thành một cái lực mạnh như là dòng thác chảy, như bọc lưu. Thế cho nên thưa các vị, sức mạnh của ác nghiệp không thể lường được là như vậy ngay. Đây là hai yếu tố nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Yếu tố thứ ba, nó cũng rất quan trọng, là cái sức bền bỉ của nó. Nó hàm nghĩa rằng ngay một đời này mình phát tâm tu tập thiện pháp thì đôi khi có lúc nhớ lúc quên. Đôi khi vui thì phát tâm lành, tưởng chừng như cái chuyện làm thiện sự này là cái chuyện là chết sống với nó. Thế nhưng mà những lúc chán đời rồi buông tung hay hết mọi thứ, thả trôi cuộc đời mình. Nhưng cái lực của ác nghiệp thì nó lại bền bỉ vô cùng, nó tiềm phục sẵn bên trong các vị, nó tiềm phục sẵn ngoài xã hội các vị. Nó là một dòng trường văn cùng cuộn chảy như thế này. Do vậy cho nên cái lực của nó vô cùng bền, nó xâm thực đời sống ta như là gió, như là nước chảy. Thưa các vị, cái sức bào mòn của nó là khủng khiếp vô cùng á. Đá cũng còn bị mòn, huống nữa là tâm thức con người phát tâm lành tu tập nó rất là mong manh, dễ đổi thay. Do vậy thưa các vị, cái câu ngạn ngữ người ta bảo rằng là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Các vị biết câu này mà. Tức là Phật cao một thước thì ma cao một trượng. Một trượng là 10 thước. Thế là Phật cao một trượng, ma cao tới 10 trượng. Tức là nó luôn vươn lên cao hơn các vị. Nói một cách cụ thể đó là những loại phiền não, tập khí, nghiệp tử sinh, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nó tiềm phục trong ta, nó có sức mạnh của một người, gọi là có một anh chàng dũng sĩ. Còn cái sức mạnh của ta, nó là sức mạnh của em bé. Sức mạnh của phát tâm tu, nó là sức mạnh mong manh như em bé mới sinh. Còn sức mạnh của cái lực dụng phiền não, nó khủng khiếp như một anh chàng lực sĩ. to khỏe và bền bỉ vô cùng. Cho nên thưa các vị, cái năng lực của nó, nếu chúng ta dùng cái từ để gọi nó đây, là sức mạnh của nó là sức mạnh của gió cuốn, sức mạnh của nước sông, sức mạnh bền bỉ của nó là vô địch. Do vậy cho nên phát tâm lành tu tập thì có lúc nhớ lúc quên, nhưng mà phiền não tập khí thì bao giờ nó cũng nằm nó chực chờ. Đây là ba ý mình nói về bản chất của ác nghiệp, nó có sức mạnh vô địch là như vậy ngay. Đây là điều thứ nhất. Cho nên có được một người phát tâm lành tu không đơn giản đâu nghe. Và đi hết con đường tu càng không đơn giản. Điều thứ hai, đa tầng khó thoát là gì? Cái điều này mình chia nó ra nhiều tầng để các vị lưu ý nghe. Cái tầng thứ nhất, mình đi vô nó là cái tầng phàm phu. Cái tầng này thì ác nghiệp nó theo các vị suốt mùa, từ lúc mới sinh ra cho tới lúc các vị trả hình hài về các buổi phù du. Nó tha chưa? Chưa. Trong cảnh giới mông lung lúc mình rời hình hài vật chất này, hình hài tứ đại này, thì nó luôn bám theo các vị để nó dẫn các vị đi vào con đường đọa đài. Ngay một đời sống này nó đã định hướng cho mình sinh về đâu rồi. Do vậy cho nên lúc mình trả hình hài rồi, chỉ còn một dòng nghiệp thôi, thì cái nghiệp ác thưa các vị, nó liền có mặt dính với thần thức của các vị, để nó dắt dẫn các vị thọ sinh vào những nơi chốn mà các vị đã tạo trong một đời này. Ngoài những điều mà chúng ta đang biết, đang nói bằng cái luận lý để có thể tư duy được, có một điều thưa các vị người ta gọi rất là đáng sợ, đó là một loại cận tử nghiệp nha. Bây giờ mình giải thích lung tung nữa để cho các vị theo dõi cho mệt. Nó chia ra nhiều tầng nghiệp. Một loại là định nghiệp, thứ hai là bất định nghiệp, thứ ba là cận tử nghiệp, còn một cái loại nghiệp thứ tư nữa là một cái loại năng lực ta gọi là năng lực gia hộ, gia bị cũng được. Cái từ định nghiệp này nó hàm nghĩa rằng một đời sống của mình tạo thiện nghiệp đã đầy hoặc tạo ác nghiệp đã đầy. Cho nên ngay lúc còn đang hiện tiền này thì cái tâm thức mình nó chỉ chuyên một hướng về cái nơi chốn mà mình đã ngắm. Ví dụ như mình muốn sinh về cõi trời, sinh về cảnh giới Phật, sinh lại nhân gian này, một tâm thức rất là mạnh, nó có một cái chiều hướng, đó là nó luôn hướng về, luôn nghĩ về, luôn đầu tư trọn vẹn thân tâm mình cho một việc ấy mà thôi. Cho nên vừa tắt hơi thì chúng ta sinh về nơi chốn đó, gọi là định nghiệp nghe. Định nghiệp thiện, định nghiệp ác. Bất định nghiệp nó hàm nghĩa rằng là lưng chừng 50-50, cũng có thiện và cũng có ác. Không có định hướng nhất định trong đời sống này. Do vậy cho nên nó tùy vào cái giai đoạn của nghiệp thức lúc cận tử này ra làm sao thì có thể nó bị rớt hoặc nó có thể sinh thiên. Đây là bất định nghiệp. Cận tử nghiệp này thưa các vị cũng hình thành từ nhiều cái nguồn. Nguồn thứ nhất, đó là tập khí ác của chúng ta đã tạo trong một đời từ bản chất nghiệp lâu đời của chúng ta. Cho nên lúc về già đôi khi mình cũng có phát tâm lành, mình cũng có tu tập. Thế nhưng mà cái tội nghiệp, cái duyên của mình nó không đủ. Do vậy cho nên lúc kề cận với cái chết thì mình lại không có điều kiện để làm khởi phát được cái năng lượng lành và cái ý niệm tu và cái bản nguyện của mình để sinh về cảnh giới lành. Do vậy cho nên cái nhân duyên lúc kề cận cái chết á, thiện nghiệp nó không tăng trưởng, mà ác nghiệp nhiều đời từ đáy lòng mình nó lại cuồn cuộn nó dâng lên. Do vậy cho nên có khi làm lành một đời nhưng mà tới cận kề cái chết mình hoảng loạn, mình bất an, và khi trả lời này rồi mình có thể rớt xuống cảnh giới rất là xấu. Do vì cận tử nghiệp không đủ duyên lành. Cho nên các vị nhìn vào cái công trình hộ niệm của những người Phật tử truyền thống á, người ta đến hộ niệm treo tượng Phật và có những vị thầy xuất hiện để những hình ảnh hoặc là tiếng niệm Phật hoặc là tượng Phật vân vân, đó là để giúp cho cận tử nghiệp của người mất định nghiệp này họ có thể sinh lên cái nhớ lành, nó thành một cái sức mạnh vô cùng lớn. Đây là mình nói về ba cái loại nghiệp này. Ngoài ra cái năng lực gia bị này nó còn hàm nghĩa rằng đó là sự phối hợp của nội tâm hành giả là một, phối hợp của năng lượng lành ngoại tại tác động là hai. Và sự phối hợp năng lượng gia bị này nó còn có cái lực gia bị của thập phương chư Như Lai trong cảnh giới vô hình là ba nha. Cho nên ta dùng cái từ này, mình sẽ tra lại cái này, không biết nó có chính xác thì cái từ dùng hay không, nhưng mà mình tạm gợi ra như thế này để thưa các vị rằng cái tầng phàm phu này nó có nhiều tầng là do vì trong cảnh giới phàm phu này cái năng lực của sự tu tập chúng ta đôi khi nó không đủ giàu. Do vậy cho nên lúc bình thường thì một bước tiến có khi là hai bước lui. Và cái tình trạng này thưa các vị nó đưa đến cái sự kết quả chúng ta trong tương lai là lúc các vị kề cận cái chết thì bất định nghiệp này nó có mặt, nó không có định hướng được đời tu ta. Cho nên cận tử nghiệp nếu thiếu duyên thì có khả năng là mình tu nhưng mà kết quả của mình không có thể thành đạt như sự mong muốn. Cho nên các vị nên lưu ý cái điều này nó liên hệ đến rất là nhiều điều nhé. Điều thứ nhất là cái tầng phàm phu nghiệp thức này ác nghiệp nó rất là mạnh và cái thiện nghiệp nó rất mong manh. Do vậy cho nên chúng ta phải vô cùng là kiên trì, lực tinh tấn nó phải rất ư là mạnh mẽ để nó vươn lên từ cái cỏ cây yếu hèn bên vệ đường, nó dần dần nó mới có thể trưởng thành vươn lên khỏi cái đám tranh, đám cỏ gai, đám bờ bụi bên đường để nó trở thành một cây cổ thụ, là cả một quá trình vô cùng gian khó từ lúc phát tâm tu cho tới nó có lực dụng mạnh. Giống như hạt mầm Phật Pháp mình mới gieo có một tấc thôi, Phật cao nhất xích thôi, có một thước thôi, nhưng mà cái lực dụng của ma thì nó đã cao tới một trượng rồi, tức là nó gấp 10 lần ta rồi. Bao giờ mình vươn tới một trượng á, thì nó cao lên tới 10 trượng, mà vươn tới 10 trượng á, thì lúc bấy giờ ma nó mới quy hàng á. Nó có ba bước. Bước thứ nhất, nó đè bẹp mình rất dễ. Bước thứ hai là nó có thể không đè bẹp nổi mình, nhưng nó vẫn hơn mình rất nhiều mặt. Nó có cái sức bền bỉ, nó xâm thực ta. Có khi là lúc mình không cẩn trọng, không đề phòng thì nó xuất hiện. Nó xuất hiện bằng nhiều cách, xuất hiện trong lòng ta, xuất hiện bên bè bạn của ta, xuất hiện trong những vị thầy dắt dẫn ta tu, có khi nó cũng xuất hiện trong đó, nó giả vờ. Do vậy cho nên giai đoạn thứ hai là giai đoạn lực dụng mình tuy đã có nhưng mà cái lưới ma nó vẫn trùng trùng. Đến cái tầng thứ ba đó là khi các vị đủ năng lực mạnh, liễu đạt cái chánh pháp, tu tập có được lực dụng mạnh rồi, bây giờ ma nó mới quy hàng với các vị ngay. Đạt đến chiều cao vời vợi, ma mới quy hàng. Còn bình thường, ở cái tầng phàm phu thì chúng ta còn đang cựa quậy trong cái lòng của ma. Tầng thứ hai, có được cái giá trị ít nhiều, có được công phu tu tập, có thể là con người hiền, bậc hiền thánh giữa trần đời, nhưng mà vẫn chưa đủ gì so với cái lực dụng của ma. Các vị vượt lên một tầng cao nữa, đến ngưỡng cửa thứ ba thì mới nói đến chuyện. Cho nên cái tầng phàm phu này, thưa các vị, vô cùng đắng cay, xin nhớ cho. Tầng thứ hai, ta nói về cái tầng tu tập. Thưa các vị, đây là một cái tầng còn lững đững lờ đờ trong phạm vi của ma, chứ chưa có vượt thoát nữa đó nghe. Trên con đường tu tập, cái lực của ma nó luôn theo dõi các vị. Cái lực của ma đừng tưởng là con ma nó mặt xanh lanh đỏ gì cả, không phải. Cái lực của ma đó là cái lực của phiền não nơi tâm các vị, điều này mới là đáng nói đây. Và phiền não nơi tâm nó cộng với một cái lực nữa là bệnh ma, tử ma. Do vậy cho nên chỉ cần hai thế lực thôi Ma ngoại không cần nói, nhưng ở tầng tu tập nó có hai phần. Một là bệnh ma, hai là phiền não ma. Hai cái tên này đủ nó làm khốn đốn đời sống người tu chúng ta rồi. Có khi mình đầu tư đời sống tu tập của mình vài mươi năm. Thế nhưng cái loại ma phiền não này nó chỉ cần xuất hiện trong vòng ít lâu thôi. Không cần một tháng đâu. Khoảng chừng 5-10 ngày thôi. Hoặc là một giai đoạn khó khăn nào đó thôi. Thưa các vị, năng lực tu và học hiểu chánh pháp, hai điều này nó không có phối hợp lại, nó làm thành trí tuệ nơi ta, thì cái ma phiền não này nó cũng đốt cái công đức tu tập ta một cách rất là dễ dàng. Ta buông trôi, ta chìm trong buồn thảm, ta ngao ngán chuyện tu, ta quay lưng lại. Thưa các vị, vô cùng đơn giản nghe. Mình ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như mình không học chánh pháp, không có hành trì, không liễu ngộ được những điều vô cùng căn bản Phật dạy, là vô thường thôi. Và mình chỉ một bề nghĩ rằng tu đó là cái chuyện nương tựa vào năng lượng của chư Phật. Tu là phải có được bình an, có được sự khỏe mạnh, có được sự may mắn. May mắn cho mình thì chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà may mắn nó phải đến với những cái liên hệ xung quanh nữa kia. Bà con của tôi, người thân của tôi, bố mẹ của tôi, anh chị em của tôi, vân vân. Cho nên cái sự việc xảy ra đó là dịch bệnh nè, rồi ốm đau nè, rồi hoạn họa nè, rồi những bất trắc đời sống nó đổ vào, không phải các vị mà nó đổ vào chung quanh các vị. Các vị mất người thân, mất bố mẹ, mất bà con, mất chị em, vân vân. Và nếu ta tu tập mà chỉ có đơn thuần một niềm tin chánh pháp bằng tin Phật như vị thần linh, ba phước giáng họa, tin rằng tu là để có được phước lành, để sống được bình an, để được hạnh phúc, để không bị những bất trắc, thì nếu niềm tin đơn sơ như vậy không đi vào công trình tu học chánh pháp để quán chiếu về những điều Phật dạy, các vị đổ vỡ niềm tin ngay. Mình tu, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm công quả, mình lại Phật từ ngày ăn chay mấy chục năm, thế nhưng mà rồi ra thì cái sự việc bất trắc nó vẫn xảy ra, buồn đau nó vẫn xảy ra. Thế thì thưa các vị, cái tầng tu tập này, cái nền tảng đó mà vững còn không vững là không phải chỉ đơn thuần là niềm tin không nghe, mà đơn thuần đó là trí tuệ đi vô nữa. Nếu có trí tuệ đi vô cái tầng tu tập này thì các vị có thể đối kháng được điều thứ nhất là bất trắc, học hỏi chánh pháp, thấu đạt được đạo lý vô thường, biết rằng không một đời sống nào sinh mà không diệt. Quán chiếu như vậy đối với tất cả những liên hệ xung quanh, như là người thân của ta, bà con của ta, anh em của ta, bố mẹ của ta, thì điều đó nó xảy ra thì chúng ta không đến nỗi bị nội ma nó làm cho ta sầu khổ bất an. Điều thứ hai thưa các vị, rằng là ta sẽ nhìn ra là bệnh là việc bình thường của mọi hình hài tứ đại, chết là chuyện phải xảy ra bất cứ hình hài nào. Thế thì các vị đối kháng với nó, các vị không có lui sụt tâm tu, các vị vẫn an trú được trong trạng thái tâm định tuệ hoặc là niệm lực các vị tu, thì đây là cái loại ma. Và nếu có tu thì thoát, không tu thì không thoát được đó nghe. Cho nên ta gọi là đa tầng là như vậy. Tầng thứ nhất ở phàm phu chưa biết tu. Tầng thứ hai có tu tập nhưng mà không thấu đạt chánh pháp hành trì, thì thưa các vị vẫn bị nội ma, vẫn bị phiền não ma, vẫn bị những bất trắc của đời sống, tự thân và hoàn cảnh đổ vào ta, làm cho ta bị lôi kéo vào con đường mất niềm tin chánh pháp, lôi kéo vào con đường có thể là không còn an ổn, không còn phúc lạc gì trong đời sống tu. Đây là tầng thứ hai ta nói về bệnh ma, tử ma, phiền não ma và những bất trắc đời sống nó có thể tập kích đời sống tu của ta, làm cho chúng ta đôi khi mất niềm tin với con đường tu tập. Còn một điều đáng nói của bệnh ma và tử ma nữa là thế này, thưa các vị, trên đường tu tập của chúng ta, mình may mắn biết pháp hành trì, may mắn học được chánh pháp, may mắn có được chút công phu tu, hiểu được thiền, hiểu được con đường tu tập để thành đạt, để trí tuệ. Thế nhưng mà thưa các vị, ngần này chưa đủ đâu nghe. Tại sao? Công phu thì chưa tới đâu, thế nhưng mà tuổi già nó lại đến, bệnh nó lại đến, chết nó lại đến, cho nên nửa vời trên con đường tu tập thì có khi chúng ta mất hình hài, mất sinh mạng. Cho nên bệnh ma mà tử ma này nó không chỉ đơn thuần có mặt trên đời sống tu, mà nó đeo đuổi theo các vị, nó nhận chìm các vị, nó chặn cổ các vị, nó có thể cướp sinh mạng của các vị bất cứ lúc nào. Cho nên tầng thứ hai này ta gọi nó rằng cái tầng chúng ta cũng khó mà thoát được là như vậy. Nó có nhiều tầng. Cái lực dụng của ác nghiệp này, thưa các vị, nó được gọi một cái từ khác, nó là ác ma. Và lực dụng của nó từ trong bản chất ta đã có, do vậy cho nên nó theo ta từ đời sống phàm phu bình thường không tu cho tới bước vào đời sống tu tập, nó không hề buông tha các vị. Tầng thứ ba đó là tầng chứng nghiệm tâm linh. Mình đừng tưởng bước vào con đường tu tập liễu ngộ đường đạo, đi vào con vui hành trì, có thể có được trình độ định, có được năng lực trí tuệ học Phật rồi, mình đã có khả năng loại trừ được cái sức mạnh của ma lực, tức là sức mạnh của ác nghiệp nghe. Thưa các vị, ác nghiệp này nó nằm ở tầng sau, đó là một loại hai cái từ kiến hoạch, tư hoạch. Hay nói một cái nghĩa khác nữa là cái chấp ngã tinh tế thôi. Do vậy cho nên đi vào con đường tâm linh, có khi mình chứng nghiệm được những tầng thiền định, thế nhưng mà chưa rốt ráo được là do vì những cái vi tế của chấp ngã vẫn còn, vẫn thấy ta chứng được thiền, chứng được định, thì đây là cái tầng cao nhất của ma mị, của ác nghiệp, hay là nói cách khác là của nghiệp tử sinh nha. Ác nghiệp này ở mức độ cạn thì nó dắt dẫn ta vào con đường bất hạnh, ở mức độ trung bình hàng thánh nhân thì nó dắt dẫn ta đi vào con đường tà pháp. Ở mức độ tinh tế hơn thì cái loại này, cái sức mạnh cái ác nghiệp này nó là sức mạnh của ái, của chấp ngã, và nó đeo đẳng ta cho tới lúc ta chứng được quả A-la-hán thì mới có thể thoát được bằng tay của ác ma. Chừng nào tâm ta an trú trong trạng thái vô ngã thì ác ma mới không thấy được đường đi nẻo về, nó mới buông tha các vị. Còn nếu các vị vẫn còn thấy tôi tư duy, tôi nghĩ suy, tôi buồn, tôi vui, tôi hận, tôi giận, tôi làm công việc này, công việc nọ, tôi giúp người nọ, người kia, tôi có tu tập, tôi chứng được thiền, được định, thưa các vị, khi có cái tôi trong đó thì tức khắc là cái tầng chứng nghiệm tâm linh này không xảy ra. Cho nên ta gọi là đa tầng là như vậy nhé. Đây là hai yếu tố đầu mình nói về sức mạnh của ác ma, tức là sức mạnh của nghiệp tử sinh luôn. Nó hàm trong cái nghĩa này. Ác ma có nghĩa rằng ở cái chiều cạn, mình lặp lại, ở chiều cạn đó là những bất trắc của đời sống, những phiền muộn, những lo âu, những phiền não bất an, những hoạn quả đời người. Ở cái tầng thâm sâu cuối cùng, ác ma nó hàm nghĩa rằng cái chấp trước bản ngã của các vị, nó cũng được gọi là ma. Tại vì nó cản trở mình đi vào để chứng nghiệm được pháp thân, thành tựu được quả vị diệu giác Như Lai. Thế là cái vấn đề thứ hai mình khai thác là cái nỗi đoạn trường của đời sống. Điều thứ nhất là cái bản chất sâu xa của đời sống. Vấn đề thứ hai mình bàn với nhau đó là từng sát na đời sống, là những nỗi niềm nghe. Cái tầng thứ ba là quay tròn không buông ba ý. Cái từ mình dùng ở đây là nỗi đoạn trường đời sống là chi? Nó hàm nghĩa rằng là đắng cay, nỗi đau đớn, nó bất hạnh. Nói như thế thì dường như mình hơi bi quan, nhưng mà theo các vị đây là lẽ thực chứ không có bi quan gì cả. Cái đoạn trường đầu tiên của mỗi đời người là ta vừa sinh ra là trong ta nó đã có cái bản chất phiền não rồi. Điều thứ hai là trong ta nó đã có một cái bản chất là nó có công năng vô cùng to lớn hơn cả quỷ thần rất nhiều. Đó là công năng nó đẩy dần mình, cứ mỗi một ngày lớn là mỗi một ngày gần với cái chết. Cho nên nỗi đoạn trường đời sống căn bản đó là anh vừa có mặt là trong anh nó cứ mang sẵn cái hạt mầm, cái bệnh, cái chết, cái chấm dứt, cái mất hình hài. Và kèm với nỗi niềm tự thân đó là anh có mặt trong đời này là anh chứng kiến bao nhiêu nỗi niềm, những nỗi đau mất người thân, nỗi đau của đời sống, nỗi đau của bao nhiêu hoàn cảnh xung quanh nó chất ngất, nó đè nặng lên tâm thức anh. Cho nên ngay một giây phút đầu đời bước vào thai mẹ là các vị đã chứng kiến nỗi đoạn trường của đời sống ta sẽ cưu mang suốt một chiều dài 50 năm, 70 năm. Điều này, thưa các vị, nó theo dính với các vị cho tới lúc các vị trả lời này về cho các buổi, thì nỗi đau này nó cũng quằn quại cho tới lúc các vị rời này tứ đại, rồi theo với ác nghiệp vòng quanh. Cho nên từ lúc mới sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc già, lúc bệnh, lúc chết, cả chiều dài như vậy. Rồi mình nghĩ, những người có phước điền, sinh ra sang quý, làm ông hoàng bà chúa, sinh ra trong nhà vàng, họ không có nỗi đau đoạn trường này ư? Không, họ đều như vậy. Hạnh phúc đời người thì phù du quá ngắn, nhưng mà nỗi đau thì dường như nó kéo dài. Chưa có một người giàu nào, chưa có hoàng đế nào, chưa có người có danh lớn nào trên trần đời này không là những con người bất hạnh cả. Tại vì ngay bản chất đời sống vừa có mặt là đã gieo cái mầm sống chết từng sát na đi vô rồi. Cho nên ta gọi chung bản chất đời sống của mỗi sinh linh trên hành tinh này nó đều mang theo tự thân nó là nỗi đoạn trường nghe. Nói theo thơ kiểu là vui là vui gượng kẻo là ai tri âm đó mặn mà với ai, vui gượng giữa trần đời cho có chút nụ cười thôi. Nhưng mà nếu nhìn tỏ tường thân phận thì thưa các vị, chúng ta đều mang một bản án chết giống như nhau. Có điều đối với tử tù thì án chết người ta còn có ngày nhất định, còn chúng ta thì không có ngày. Cái tên hình ngục nó có quyền xử ta bất cứ lúc nào, nó có quyền ngay bây giờ, có quyền chút xíu nữa, có quyền treo lắc lư để ta 20 năm nữa, 30 năm nữa. Và nói một cái từ nghe thì hơi buồn nhưng mà nó chính xác, đó là sống để đợi chờ cái chết. Ta sinh ra dù cho ta cố gắng lắm thì chúng ta cũng cuối cùng đi về cái con đường này, nhất định phải như vậy. Đây là bản chất sâu xa mọi đời sống, nó là như vậy. Đây là cái nền tảng căn bản của mọi đời sống nghe. Thế là cái điều thứ hai thưa các vị là cái chết hoặc là cái nỗi niềm này nó là một loại xảy ra, nó từ hoàn cảnh bên ngoài, từ tâm thức bên trong, hai điều này nó phối hợp lại và nó không có một hò hẹn nào với các vị. Nó ưng và nó có mặt đó. Từng chập một trong đời sống, ta không biết chuyện gì xảy ra vào giây phút tới. Cho nên ta gọi rằng là từng sát na đời sống là một nỗi niềm nghe. Đời sống này vốn dĩ người ta phải cần đến nhiều loại niềm vui và không có gì để khỏa lấp đời sống, để làm cho nó khuây khỏa cuộc đời bằng cái cách là mình coi truyện, coi phim hài, thậm chí là ba cái hài vớ vẩn, nó tục tằn, nó thô lỗ. Thế nhưng mà người ta vẫn đầu tư thì giờ của mình trong những cái rạp phim là như vậy nghe. Mình nhìn thấy những người tài tử điện ảnh hoặc là những phim hài đôi khi nó rất là thô. Thế nhưng mà người ta vẫn cười một cách rất là ngon lành. Rồi mình cảm nghe nỗi lòng mình có điều hơi xót. Là do vì thưa các vị, dường như là từng sát na đời sống, người ta rất là sợ sệt những nỗi niềm đắng cay nó sẽ xảy ra. Do vậy cho nên nếu có điều kiện khuây khỏa trong một phút giây, người ta không ngại ngần chi đầu tư đời sống mình để trốn sống. Trốn sống để giết thì giờ. Cái từ này ai nghe cũng quen cả. Giết thì giờ là giết chính mình. Tại vì thì giờ sống của mình thưa các vị kiếm đâu có ra. Anh mất một phút giây của một đời người trong cái chuyện lãng phí như vậy thì anh đánh mất mạng sống anh, chứ có quý gì đâu. Thế nhưng mà vì rất là ngại ngần, rất là lo sợ về những bất trắc của đời sống từng sát na có thể xảy ra, cho nên trốn chạy chính mình, trốn chạy nỗi lo được bao nhiêu quý bao nhiêu. Do vậy cho nên thưa các vị, quy kết lại thưa nhau rằng là từng sát na đời sống đối với người không biết tu chúng ta là từng nỗi niềm của lo âu, của phiền muộn, của mọi bất trắc, của bất định. Ta không biết cái gì sẽ xảy ra cả. Điều thứ ba, cái tội nghiệp chúng ta là thưa các vị, cái loại ác nghiệp mà ta đã gây, nó lại theo một quy luật rất là tự nhiên, đó là nó là quay tròn theo ta nghe, nó đuổi theo ta, nó chưa hề buông. Tức là cái năng lực của nó là dắt dẫn ta vào nẻo ác. Thứ hai, chưa bao giờ buông tha ta. Điều thứ ba là nó lại làm thành cái vốn liếng để cho chúng ta vay và trả bội thu, tức là trả lời rất là nhiều nhé. Đâu có ai cho vay không lấy lãi bao giờ. Ác nghiệp, cái vị vay của nó lấy lãi rất là nhiều nghe. Do vậy cho nên, một đời ta tạo ác nghiệp, sở hành của ta như là tự thân, tự miệng, tự ý, mình vô tình hoặc cố ý tạo ra rồi, thưa các vị, nó gieo ác nghiệp. Đến cái đại họa của tương lai xảy ra đó là thế hệ con ta cũng lãnh đủ. Và nó chưa dừng á, trả lời này về cho các buổi mình đi một vòng tái sinh lại trong cảnh giới thì nó lại tương ưng với tâm thức của chúng ta ra làm sao kiếp này thì sinh ra kiếp sau ta vẫn trong một môi trường như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, trong gia đình như vậy, và cùng với một cộng đồng anh em của chúng ta cộng trú một nơi cũng cùng một tầng ác nghiệp như vậy. Cho nên thưa các vị, nó quay tròn, nó không bao giờ buông tha ta. Cái sức mạnh của nó, thưa các vị, rằng là vô địch là như vậy nghe. Nó luôn lôi kéo ta vào nẻo ác. Và hai điều, một là cái sức mạnh của nó quay tròn để lôi ta vào nẻo ác, hai là nó lôi ta vào nẻo tử sinh. Đây là nó quay tròn, nó chưa bao giờ buông ta. Bảy, để các vị nhận diện về nỗi đoạn trường của đời sống. Cái từ đoạn trường này dịch nghĩa chính xác nó là đứt ruột. Nỗi đau đứt ruột gọi là nỗi đoạn trường. Ba ý là một là bản chất sâu xa đời sống. Ta vừa có mặt giữa trần đời này thì những nỗi đoạn trường nó theo ta. Điều thứ hai, nó không bao giờ rời ta phút giây nào. Điều thứ ba, cái năng lực của nó là nó luôn dắt dẫn, luôn nhận chìm, nó luôn lôi kéo. Nó làm cho chúng ta quay tròn vô cùng khó khăn, nó vượt thoát nó. Đây là ba ý mình nói về phần thứ hai. Thế thì mình xóa này, đi đến cái phần thứ ba của vấn đề. Cái phần thứ ba mà chúng ta nói cho nhau nghe đó là khéo tu tập thiện pháp. Cái vấn đề đầu đó là một khởi đầu, tuy khó nhưng sẽ thành tựu. Vấn đề thứ hai, đó là nền tảng của thánh đạo. Ý thứ ba, đó là đạt thánh quả chân thật. Thưa đại chúng, rằng là mình hay dùng cái từ khéo này do vì mình như một người tử tù lao lách giữa ngàn muôn đội hình của quân, nó đang xâm hại đời sống mình, bức tử mình, dẫn mình ra pháp trường. Mình vô cùng thông minh mới có thể len lỏi lách được bao nhiêu kẻ thù để có thể vượt thoát được cái con đường giam hãm, con đường tù đài và con đường đang muốn hủy diệt mình. Cho nên cái từ khéo này, nếu các vị hình dung rằng có tên tử tù nào đó, nó bằng mọi cách, bằng tất cả sự thông minh, nó có thể trốn ngang qua được một cái đám quân đang phòng vệ, một cái đội hình nó đang xử tử kẻ tội nhân, thì các vị hình dung rằng cái chữ khéo này nó mang nội hàm không phải là bình thường đâu nghe, rất là phi thường mới có khả năng vượt thoát được cái tình trạng tên tử tù kia bị dẫn ra pháp trường xử chém. Cái điều này không phải là một loại hình dung gì nó thẩm xứng đâu nghe, mà nó mang nội hàm rất là thực. Tại vì các vị hình dung rằng trong bản chất của ta, án pháp nó làm nền để chúng ta tái sinh lại giữa nhân gian này. Tham sân si là nền tảng của mọi tâm thức phàm phu. Rồi mọi tâm thức phàm phu sinh ra giữa trần đời này thì nó lại tương ứng với hoàn cảnh như vậy, bằng hữu như vậy, bố mẹ như vậy, văn hóa xã hội như vậy, cơ chế một chánh quyền của một xã hội, nó như vậy luôn. Thế thì các vị hình dung rằng là lách mình qua được ngàn vạn cái chướng ngại như vậy để tu tập pháp lành là một việc vô cùng khó khăn. Cho nên ta dùng cái từ khéo là như vậy nghe. Tu tập thiện pháp vô cùng khó khăn. Tại vì trong quá trình tu tập thiện pháp có khi mình tu chưa là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà chính cái thiện pháp này, cái năng lực tu tập này nó lại trở thành một cái loại, nó là một loại chướng ngại trên con đường tu tập. Tại vì mình thấy rằng mình tu tập thiện pháp, mình thấy rằng mình là người thành công, thấy rằng mình là người có trí tuệ, thấy mình là giúp được bao người. Thưa các vị, đây là một loại sở tri, nó làm chướng ngại rất lớn lao trên con đường thành tựu được sự nghiệp tu tập. Những vấn đề này, thưa các vị, nó đi vào chiều hướng rất là tinh tế. Thế nhưng mà mình không cần phải khai thác nó, tại vì chưa cần thiết. Mình chỉ khai thác một phần rất nhỏ để cho các vị hé cánh cửa nhìn vào. Cái điều quan trọng ở đây là các vị phải vô cùng thông minh mới có thể đặt mình vào cái điều kiện để làm được bao nhiêu thiện nghiệp, xây dựng được cái nền tảng vững vàng để các vị có thể tiến đạo được nghe. Còn nếu không thì cái nền tảng thiện pháp này nó cũng trở thành một loại trở ngại rất lớn lao trên cái tiến trình tâm linh đi đến quả cuối cùng, đó là thành tựu quả diệu giác, tức là quả Phật. Thành tựu hiền thánh thì dễ, thành tựu người có phước điền sinh lên cõi trời cũng dễ, thành tựu quả lành để mình sinh lại nhân gian này trở thành ông hoàng bà chúa cũng không khó khăn chi. Nhưng mà xây nền pháp lành để đạt đến diệu quả là cả một sự thông minh. Bằng không thì phước lành nó chỉ sinh vào những tầng trời, sinh vào nhân gian, nó có thể giàu có, nó có thể làm vị thiên đế sống tới vài triệu năm là chuyện bình thường. Nhưng mà điều đó không phải là cái đỉnh ngắm của người tu tập chân thực như chúng ta. Cho nên cái từ khéo nó hàm nghĩa như vậy nghe. Thế rồi điều đầu tiên khai thác đó là một khởi đầu rất mong manh, rất khó, không đơn giản. Giữa trùng trùng bủa vây của địch thủ mạng, giữa trùng trùng bủa vây của phiền não, của ma chướng từ bên ngoài cho tới bên trong, và cái lực dụng của ma thì nó quá mạnh, mà cái năng lực phát khởi tâm lành tu tập pháp lành thì nó vô cùng ốm yếu. Do vậy cho nên khởi đầu rất là khó khăn, rất là mong manh. Ngay một việc các vị sắp xếp thì để tu thôi, thì các vị đã nghe trong lòng các vị nó có nhiều chống trái rồi. Nó ngồi chơi với bằng hữu bạn bè, nói trăng nói củi thì có khi nói vài tiếng đồng hồ không sao cả. Thế nhưng mà mình ngồi một giờ tụng kinh thì thưa các vị dường như phải cố gắng chứ không đơn giản đâu nghe. Một giờ thiền tập, thưa đại chúng rằng là nó là một sự phấn đấu với cơ thể chống phá của các vị. Bình thường ngồi nó không có nghe ngứa đầu, ngứa cổ, ngứa vai, đau chân gì cả. Thế nhưng bắt đầu vô ngồi thiền nghe mặt mình như có con kiến bò, nghe lưng mình nó ngứa. Và kiên nhẫn ngồi thì nó qua, mà không kiên nhẫn ra mà nhìn thử ra, nhiều người cùng nhìn ra không có con kiến nào cả, không có con chi cả. Chẳng qua là cái cảm giác từ bên trong mình, hay nói cách khác là nội ma, phiền não ma nó phá mình, nó không muốn mình tu thôi. Giản dị nhất là ai cũng có kinh nghiệm về điều này nha. Cho nên một khởi đầu vô cùng khó khăn, vô cùng mong manh, không kiên trì, không bền bỉ, có một cái chút khởi tâm buông lung thì thưa các vị, tức khắc ta buông trôi đời sống, ta không thể tiến được trên con đường tu tập. Do vậy, thưa các vị, bằng năng lực phấn đấu, bằng niềm đam mê, bằng sự khích lệ mình từng ngày, Thì chúng ta dần dần thành tựu nghe. Cái sự thành tựu này, thưa các vị, đã theo với một tiến trình vô cùng bền bỉ. Và thành tựu nào, nó cũng là một tiến trình dài, chứ không hề là một sự đột xuất khởi ra. Không có chuyện trúng số một lần có 5-10 triệu đó nghe. Mà cái chuyện đó là tích góp từng 25 cent một để cuối cùng trở thành triệu phú. Thì các vị nghĩ rằng công trình này nó đòi hỏi sự kiên trì bao nhiêu lâu vậy? Vô cùng bền bỉ. Bền bỉ không có biên giới. Đây là một khởi đầu rất khó cho chúng ta là như vậy. Nhưng hãy tin rằng khi lực dụng bắt đầu có mặt, khi năng lực tu bắt đầu dâng lên rồi, thì càng ngày các vị càng thấy nó dễ ra nghe. Cái điều kỳ cục của xã hội này nó cũng tương ứng với cái điều này. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Mình kèo, mình vay tiền người ta không dễ đâu. Thế là các vị giàu, các vị vay tiền rất là dễ dàng. Tại vì người ta cho vay mình, ta nhìn cái mình trả được hay không nhé. Đâu có ai khờ gì cho cái tên nghèo kiết nó vay tiền, nó vay thì có mà nó trả thì không. Do vậy cho nên khi lực dụng tu còn yếu thì thưa các vị, cái lực ma nó tập kích các vị, nó làm cho các vị trồi lên trục xuống, khó khăn vạn điều, leo lên rất khó. Thế nhưng mà leo lên được trên bờ, đứng hiên ngang rồi thì các vị sẽ thấy rằng là trời đất ngày càng phong quang hơn, bằng hữu tu ngày càng đông hơn, lực dụng yểm trợ càng ngày nó càng lớn hơn. Điều này nó có một nguyên nhân nghe. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân rằng cái gì cũng có cái giá vô cùng đắt của nó cả. Cái giá của hàm phu thì rất đông, cái giá của người sang quý thì rất ít. Từ trong thế giới sang quý của phàm nhân để trở thành những người danh giá có thể lưu lại cho đời hàng trăm năm thì nó càng ít hơn nữa. Cũng như vậy, đá thì nhiều, kim cương thì đâu có mấy. Cái giá đánh đổi để có thể thành tựu được công trình tu, chứng nghiệm được an lạc giải thoát, thưa các vị, là một mệnh giá đắt hơn tất cả những loại giá trị giữa trần đời. Do vậy cho nên mình leo lên đến cái đỉnh của thiện pháp, nó đòi hỏi trả giá rất lớn lao là như vậy. Đây là điều thứ nhất, khởi đầu khó, nhưng hãy tin rằng ta làm được thì ta sẽ làm được. Điều thứ hai, tất cả các bậc hiền thánh, các bậc đạo sư, hay gần hơn hết, thưa các vị, tất cả những con người có danh giá giữa trần đời này, có giá trị nhất định, được tôn sùng qua thế hệ nọ, thế hệ kia, thưa đại chúng rằng họ đều có một cái nền của từ ái, cái nền của tâm đại bi, cái nền của lòng bao dung, của tấm lòng vị tha vì người. Lòng vị tha càng lớn thì giá trị họ càng cao. Thế thì cái nền của những con người thành công, cái nền của những người được quý trọng trong cuộc đời này, được cả nhân loại tri ân đó, nó đều được lót bằng thiện tâm cả, bằng pháp lành cả. Đây là cái diện tử sinh trong thế giới loài người còn như vậy. Do vậy cho nên cái bình diện của các bậc thánh chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn không thể khác được là cái nền của nó phải được lót bằng thiện pháp nghe. Cho nên tất cả thánh đạo, cái nền của nó đều phải được lót bằng cái chân đế, đó là thiện pháp. Có những buổi học mình có ví dụ rất chính xác. Mình nói rằng cất một cái nhà trò chơi thì không cần nền, nơi nào cũng cất được, 30 giây là xong ngay. Và chơi xong một thời của em bé rồi nó vứt đi, nó đạp nhẹp. Thế nhưng các cái nhà gỗ thì cái nền nó phải tương ứng với căn nhà gỗ. Thế là cái nhà xây thì nền nó phải là một cái nền bê tông cốt sắt đàng hoàng. Thế là không phải là nhà xây vài chục tầng nữa. Mà đây là cái kim tự tháp có thể lưu lại cho đời 5.000 năm, 10.000 năm. Thì cái nền nó không đơn giản. Hình dung điều này để thấy cái nền của quả giác ngộ, thành tựu được bậc chánh biến tri, không phải là cái nền của tầng nhà cao 100 tầng như tòa nhà ở nơi đất nước Hoa Kỳ đúng không? Mà cái nền của kim tự tháp, nó có mặt 5.000 năm trên cái vùng Ai Cập, thưa các vị, mà vẫn không một sự cố gì hề hấn cả. Thì các vị biết rằng là nền của sự giàu có, nền của những con người danh giá, nền của những bậc hiền nhân, nền của những bậc giải thoát, nền của thánh quả, chánh giác, thưa các vị, tùy vào mức độ các vị xây như thế nào trên cái công trình xây dựng đó mà các vị cất được những cái lâu đài lớn ra làm sao, cao ra làm sao, giá trị ra làm sao, chói sáng ra làm sao. Cho nên nền tảng thánh đạo được làm bằng thiện pháp là như vậy. Đọc vào kinh văn để thấy rằng Thế Tôn đã từng tu Bồ Tát hạnh hằng sa kiếp là như vậy nghe. Cuối cùng, cái điều kỳ cục nơi đây là thế này. Tất cả điều mình đang nói đó, như xây nền thiện pháp, tu tập phước lành, thành tựu được con đường độ sinh, có được trí tuệ để có thể làm cho chánh pháp có mặt lâu bền ở cuộc đời, thưa các vị, đều xây dựng trên cái nền của phước lành hữu lậu. Thế nhưng mà tới chuyện các vị đạt đến quả chánh giác rồi, các vị nhìn lại thì thưa các vị, quả chân thật này, nhìn lại tất cả những phước lành ấy, nó chỉ là những chặng đường để mình leo tới đỉnh, là cuối cùng là những cái nấc thang đó không còn cần thiết nữa, nó không còn giá trị gì nữa. Cho nên đạt đến thánh quả cuối cùng, quả của Như Lai hay là quả của sự giác ngộ thật sự rồi thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì mọi cái nền tảng thiện pháp này không còn cần thiết nữa. Đạt đến mức độ này, đạt đến mức độ của Niết Bàn, hay đạt đến mức độ này, đạt đến là này thiện, này ác đều buông một lần sạch nhẵn, này có, này không, này buông một lần sạch nhẵn, này tất cả những cái thành đạt trên con đường tu tập, thưa các vị, đều xóa sạch, không còn dấu vết, thì lúc bấy giờ mới chứng được hiệu quả chân thật. Hơi kỳ cục một chút. Trời vi chấp vẫy lòng lành, để cuối cùng chứng được Phật quả này, dường như nhìn lại đoạn đường mình cay đắng khổ cực tu Bồ Tát hạnh, làm bao nhiêu hạnh lành, không dính chi với quả Phật cả. Quả Phật vốn là vô ngã, vốn là rỗng, vốn là vô vi, vốn là Niết Bàn tịch diệt. Đây là cái điều, thưa các vị, dường như là nhìn ra thì rất ư là kỳ cục. Nó rất là vô ích, tu những pháp lành để chứng được đạo. Thế là chứng được đạo rồi thì nhìn lại pháp lành nó không có ích lợi gì cho con đường chứng đạo cả. Thế nhưng mà nếu không đi ngang qua cái con đường tu tập pháp lành thì không thể chứng được quả chân thật là như vậy nghe. Cái điều này thì dường như nó nằm ở một không gian sâu xa khác, ở một cái tầng liễu ngộ khác. Thế nhưng mà mình tạm gợi ra một chút để cho các vị hiểu rằng là con đường tu nó thâm thẳm chiều trôi là như vậy đó. Thế rồi cuối cùng chúng ta có một cái kết luận nữa đây. May quá cũng đi tới cái kết luận. Các vị thấy cái bài thi kệ này nó có những câu rất là lý thú nghe. Câu mở đầu là chi? Nếu sở hành bất thiện như bị người không mắc dắt dẫn vào hiểm nguy. Từ đó nó cho chúng ta một cái kết luận ban đầu nhiều cảm hứng. Đó là chi? Hãy tập làm người sáng mắt. Cái con người sáng mắt, điều thứ nhất, hắn không đi vô những hầm hổ hiểm nguy. Điều thứ hai, không có tên nào có quyền lung lay ý chí dắt dẫn hắn đi vào con đường hiểm trở cả. Thế rồi mình mà mắt mình tối không thấy đường, thưa các vị, điều thứ nhất mình phải tựa nương với người. Điều thứ hai, trên con đường đi của mình nó nhiều hiểm nguy, mình không biết. Cho nên, hãy tập làm người sáng mắt. Có hàm nghĩa rằng là khi có thiện pháp làm nền thì anh là người sáng mắt đó. Anh không bị ác nghiệp dắt dẫn. Điều thứ hai, khi có thiện pháp làm nền thì cái điều dễ thương hơn nữa là sẽ có nhiều người bạn sáng mắt đến với anh. Tại trong anh nó có thiện pháp làm nền, định hướng đời sống tu của mình rồi thì chắc chắn rằng người nào thân với ta, chơi được với ta, gần gũi với ta, tâm tình được với ta phải là người có pháp lành thôi. Cho nên khi ta sáng mắt rồi, bằng hữu của ta, bạn bè của ta đều là những người thấy đường chứ không có đuôi mù nữa. Điều thứ ba, khi anh sáng mắt rồi thì con đường anh đi không còn hiểm nguy. Anh không có đi lạc vào hầm hố, anh biết nẻo nào đi an toàn, nẻo nào không an toàn, con đường là hiểm nguy. Trên con đường đi, có rắn, có rết, có hố, có hầm, có gai, có góc, anh có thể tránh được. Cho nên, thưa các vị, cái hàm ý rằng là pháp lành làm nền tảng, thì ta đang là người sáng mắt giữa trần đời. Tu tập có pháp lành làm nền tảng, thì cái con đường thành đạt được an lạc, hạnh phúc, ngay bây giờ và trong tương lai rất dễ phát sinh. Khi có pháp lành làm nền tảng rồi thì năng lực trí tuệ cùng với định, tức là định và tuệ, nó dễ dàng phát triển nơi các vị. Đây là yếu tố thứ nhất. Hãy tập làm người sáng mắt. Có thể bây giờ ta vẫn chưa sáng lắm, nhưng mà thưa các vị, xin thưa rằng là pháp lành này không phải cứ gì các vị phải bỏ tiền ra, phải bán cửa bán nhà, phải làm gì cả. Pháp lành nó tăng trưởng từ công phu tu tập của các vị, từ tâm từ của các vị sinh khởi. Thân miệng ý của các vị trong từng sát na nó có quyền phát triển pháp lành nha. Điều thứ hai, bạn và kẻ thù không có biên giới để phân định. Hãy thông minh, đừng bị lừa gạt. Thưa các vị, thiện và ác nó không cách nhau đường tơ cái tóc nữa hết. Tại vì nó từ nơi tâm thức các vị. Nghĩ thế này thì thiện, nghĩ thế này là ác. Nó không có biên giới rõ rệt đâu nghe. Do vậy cho nên nếu không thông minh thì ta nghe cái lời thầm thì xúc xỉm từ bên trong, ta trở thành một người đi vào con đường hiểm nguy rất dễ. Có một chút năng lực tu và được nền tảng Phật Pháp xây dựng căn bản thì chúng ta nương thánh giáo của Phật, chắc chắn rằng là ta có thể có được sự sáng suốt, có sự thông tuệ. Nhìn diện mục kẻ thù khi nó thì thầm vào tai nhắc dẫn. Cho nên, thưa các vị, nên nhớ rằng là nó không có cái biên giới phân định rõ ràng ta và kẻ thù đâu. Tại vì nó từ bên trong của ta. Cho nên, hãy thông minh, đừng để bị lừa gạt nhé. Đừng để những tiếng thì thầm trong tâm thức các vị nó dắt dẫn đi về cái chiều hướng. Càng nhất là cái chiều hướng làm cho mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình lo âu, mình sầu muộn. Xa hơn, dắt dẫn mình thối thất Bồ Đề Tâm. Xa hơn nữa, dắt dẫn mình đi vào con đường buông lung, không có duy trì thiện niệm, không có duy trì được năng lực tu. Cho nên rất nhiều tầng, và ta với kẻ thù không hề có biên giới nào phân định rõ ràng đâu. Tại vì nó ở bên trong các vị, phiền não bên trong các vị. Tiếng thì thầm, xúi dục ta đi vào con đường buông lung, đi vào con đường làm nên ác nghiệp, thưa các vị, nó cũng từ bên trong tâm ta. Cái con đường xui mình không sống được với đạo cũng từ bên trong tâm thức các vị. Rất ư là gần với nhau. Kẻ thù, tức là Phật và ma chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Ý thứ ba, cái chiều dài tiến bộ tâm linh đạt đến tột cùng thì mọi phấn đấu đều phi lý. Nhưng khi chưa đạt đến tột cùng thì từng sát na đời sống luôn là sự phấn đấu vô bờ nghe. Thưa các vị, con đường đạt đến sự thành tựu tâm linh là con đường cao vời nhất, con đường thành tựu cao quý nhất giữa trần đời này, như viên kim cương, không phải dễ tìm. Do vậy cho nên cái giá nó rất là đắt đỏ. Thế cho nên thưa các vị, vươn đến tột cùng của niềm ước mơ, người ta mới đạt đến cái sự thành đạt viên mãn con đường tâm linh, là chứng nghiệm được pháp thân, thành tựu được quả vị Phật, tức là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đạt đến cuối cùng thì các vị thấy mọi thứ phấn đấu của ta trên con đường đi đều vô lý cả. Thế nhưng mà chưa đạt đến thì từng phút giây đời sống, thưa các vị, luôn là sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Đây là cái điều nó vừa là phi lý mà nó cũng vừa là điều rất cần thiết cho hành giả tu tập. Cái chiều dài tiến bộ tâm linh mà đạt đến tột cùng thì mọi phấn đấu đều phi lý. Thế nhưng chưa đạt đến cái mức độ thành đạt cuối cùng con đường tâm linh thì thưa các vị, không một phút giây nào anh có quyền lơ là đối với con đường tiến bộ tâm linh cả. Nói điều này hơi khó hiểu nhưng mình giải thích thêm thế này. Từ cái nhìn của thiền tập thì các vị nhận ra, ví dụ lỡ, mình nói lỡ nghe, tức là tình cờ một sớm nào đó các vị ngộ đạo, các vị bật sáng ra được rằng cái năng lực tâm giác ngộ của các vị vốn là cái có sẵn xưa giờ, mình quên cho nên mình không xài nó, không dùng nó, không an trú trong đó để đoạn phiền não, để chấm dứt khổ đau và để liễu ngộ được tự tâm vốn là không sinh diệt. Bây giờ chợt nhớ ra, chợt may mắn thể nghiệm được trú trong trạng thái nó được tan biến trong thể pháp thân được, các vị thấy ồ, hóa ra xưa giờ Phật đã có sẵn nơi ta mà ta cứ quay lưng, ta trốn chạy, người ta phải tu ngàn vạn pháp môn, ta phải niệm Phật, ta phải lễ Phật, ta phải bố thí, ta phải cúng dường, ta phải học pháp, ta phải thiền tọa công phu từng ngày từng ngày để đạt đến cái mà đã có sẵn trong ta từ bao giờ. Cái này đâu cần tu gì đâu, nó đã sẵn như vậy rồi. Mình nhìn lại đoạn đường quá khứ đầy vi chốc vẫy để tu, lội suối trèo đèo tham phấn thầy nọ thầy kia, học cho chết, hóa ra đều vô dụng cả. Tại vì có cái gì đạt được đâu, chẳng qua là trở về cái đã có sẵn nơi ta. Do vậy cho nên cái tóm ý của câu này nó hàm một cái nội dung, đó là cái chiều dài tiến bộ tâm linh đó, khi đạt đến đích của nó rồi, các vị thấy tức cười. Hóa ra là Phật là cái dễ òm, cái có sẵn bây giờ nữa đây. Thế nhưng mà mình phải cực nhọc vô cùng để cuối cùng đạt đến cái mình đã có. Đây là cái chuyện tức cười. Những điều giải thích này nếu chưa dễ hiểu thì mình giải thích thêm nữa thế này. Kiếm chuyện đi. Các vị biết rằng là khi ta nắm được pháp hành trì, ta chỉ làm một việc thôi, đó là chi? Liễu ngộ rằng này buồn, này vui, này hờn, này giận là xúc cảm của ta, này nghĩ suy lùng bùng, nói trăng nói cuội trong ta, quyên thuyên như phố chợ, đều là những suy nghĩ của ta mà không phải là ta. Đích thực nó là như vậy. Trong khi ta là cái năng lực tâm tỉnh đại, hằng hữu, vô niệm, đang chiếu sáng từng cái buồn vui sinh diệt tuần tuột ngang qua. Và khi ta chiếu sáng đó, ta nhìn ra đây là buồn, đây là vui, đây là nỗi niềm sầu khổ bất an, đây là những bất trắc của đời, nó tập kích đời ta, nó làm cho ta bị nhẫn chìm, bị khổ hải, vân vân. Chẳng qua nó làm xao động tâm thức, nó làm dấy lên những xúc cảm, chứ nó có phải là ta đâu, ta quan sát nó mà. Rồi nhìn cái dòng ý thức cuồn cuộn đi ngang qua, nó làm thành cái chấp trước bản ngã, làm thành những nghĩ suy bời bời. Dường như khi ta nhìn ra nó thì nó là đối tượng bị quan sát và ta là cái tâm sáng tỏ lặng lẽ tỉnh tại vô ngôn hiện tiền chưa sinh chưa từng diệt, nó đang có mặt bây giờ nơi đây. Nó nhìn xưa giờ mình không khám phá ra tu trốn chết, để rồi một sớm tình cờ khám phá, ồ hóa ra cái này cái ta đã có mà, đâu có phải là tu mới có đâu. Rồi thưa các vị, cho nên không một thiền sư nào ngộ ra điều này không bật cười. Có khi ông ngộ ra rồi ông khóc cả ngày cả đêm, có khi ông cười, và có khi ông nói những lời rất ư là chi, rất ư vô ơn, rất ư ngạo nghễ, như lâm tế bật ngộ, ồ hóa ra Phật pháp của Hoàng Bá đâu có gì đâu, có chút xíu vậy thôi à. Nó là như vậy. Tóm lại câu kết luận này là chúng ta có cái nhìn thoáng về bản chất của con đường tu, cuối cùng nó là như vậy. Thế nhưng khi chưa đạt đến mức độ cuối cùng thì ta phải từng sát na đời sống luôn phấn đấu vô vàn, không có biên giới, không có điểm dừng. Đó là như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng và hạnh phúc nhất tính chuông hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.